Cảm ơn Chúa. Tôi gửi lời chào đến tất cả anh em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta học những cái nguyên tắc để sở hữu được cơ nghiệp. Và chúng ta đã học bài thứ nhất là làm thế nào để chúng ta được hưởng cơ nghiệp đó. Đó là chúng ta phải vâng theo đấng ban cơ nghiệp. Và chúng ta đã học được bài học của Abraham và làm sao để chiếm được cái cơ nghiệp Chúa ban cho. Đó là hãy bước theo Ngài, vâng theo mạng lệnh của Ngài. Và lời của Chúa hứa, Ngài ban cho chúng ta, Ngài làm cho chúng ta tất cả nếu chúng ta vâng theo lời của Chúa. Ngài hứa với Abraham rằng Ngài cho ông được phát triển, Ngài làm cho ông trở thành một dân lớn, Ngài làm cho ông được thịnh vượng, vì Ngài hứa Ngài sẽ ban phước cho ông và dòng dõi của ông, và Ngài hứa rằng ông sẽ trở nên một nguồn phước cho mọi người, và Ngài đối diện với những người rủa sả ông và Ngài ban phước cho những người ban phước ông. Tôi không biết trong tuần lễ qua quý vị có hưởng được những điều mà Chúa hứa cho mình ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 hay không. Nhưng mà tôi rất là cảm ơn Chúa, những điều này Chúa nhắc cho tôi để tôi được bình an ở trong Ngài. Vì Ngài làm tất cả cho tôi không cần thiết phải nỗ lực xác thịt hay bất cứ điều gì. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ lời của Ngài đi theo cuộc đời của chúng ta trong suốt tuần lễ. Và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta học được những cái điều ích lợi từ trong Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được lời Chúa được thực hiện qua cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Abraham, ông cũng trải qua những cái lúc mà ông lạc khỏi cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông đã xuống Ai Cập với ý riêng, nhưng mà chính tại nơi đó ông cũng học được những bài học là khi ông ra khỏi chỗ của Chúa thì ông đánh mất những cái điều mà phước hạnh Chúa dành cho ông. Nhưng cảm ơn về tình thương của Đức Chúa Trời, cho nên là Chúa đã làm cho ông nhận biết được điều đó và trở lại với Ngài. Thì không biết trong những tuần lễ qua chúng ta có xa cách Chúa hay không? Thì đây là những cái bí quyết để cho chúng ta trở lại cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta không bị lạc mất cái sự kêu gọi của Chúa, mà chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua bài học thứ hai, đó là trở lại với Chúa và giải quyết sự xung đột. Sáng Thế Ký đoạn 13, câu ghi nhớ của chúng ta: hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Ở trong Phiên Nhất đoạn 2 câu 17. Và đây là một trong những điều Chúa kêu gọi hết thảy chúng ta. Chúng ta phải kính trọng mọi người, phải yêu thương anh em của chúng ta trong Chúa Giê-xu. Chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời trong đường lối của mình. Và chúng ta tôn trọng vua là những người lãnh đạo, những người có quyền trên đời sống của chúng ta trên đất này. Và đây là điều mà Chúa đẹp lòng. Và mục đích của bài học của chúng ta giúp cho chúng ta được ở trong đất hứa của Chúa, vì Chúa dành đất hứa đó cho chúng ta và hậu tự của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của Abraham đối với Chúa. Khi ông đã xuống Ai Cập, ông biết mình đã lạc lối, đã đánh mất cái định hướng mà Đức Chúa Trời dành cho ông, hay là cái vị trí dành cho ông. Cho nên ông quay trở lại, và chúng ta sẽ coi trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 1. Abraham ở Ai Cập dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương. Và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bê-tên và A-hi. Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Và cái thành phố Bê-tên này là một trong thành phố nổi tiếng ở nơi thánh, và nó nằm ở phần trung ương của Palestine, khoảng 12 dặm phía bắc của Jerusalem. Và đây khi ông Abraham ông xuống và ông thấy được một cái điều, đó là xém nữa ông mất vợ của ông. Và quý vị biết Sarah có một hạt giống, đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì Chúa hứa rằng dòng dõi người nữ sẽ sinh ra, và chính cái hạt giống đó đang nằm ở trong đời sống của bà Sarah. Và vì cớ đó cho nên Đức Chúa Trời Ngài đã binh vực bà Sarah, giải cứu bà ra khỏi những cái điều thiếu hiểu biết của ông Abraham, và đem bà trở lại đúng với mục tiêu của Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta bị đánh mất những cái điều Chúa hứa trong cuộc đời của chúng ta, nhưng nếu chúng ta biết trở lại giống như ông Abraham thì Chúa Ngài sẵn sàng khôi phục lại, và Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta tiến bước và nhận được những điều Chúa hứa cho chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 4, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước, ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Và quý vị biết trong bài học số 1, chúng ta biết ý nghĩa của bàn thờ như thế nào. Nếu mà ai chưa biết thì chúng ta có thể coi trở lại. để chúng ta thấy được rằng bàn thờ là nơi để thông công với Chúa, bàn thờ là nơi để dâng của lễ cho Chúa, bàn thờ là nơi để tìm biết ý Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài. Và mỗi đời sống của chúng ta là đền thờ của Chúa, và Ngài muốn cho chúng ta có một mối thông công với Chúa. Cho nên nếu ai lạc mất, hãy trở lại với Ngài. Và trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4, Chúa nói là: "Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đầu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó." Điều Chúa trách chúng ta đó là lòng yêu mến Chúa ban đầu của chúng ta bị nguội dần. Lúc mới đầu chúng ta tin Chúa, chúng ta rất là mạnh mẽ. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu cho những người khác. Nhưng mà ngày tháng trôi qua, chúng ta bắt đầu bị phai dần đi cái tình thương ban đầu đối với Chúa. Và Ngài muốn kêu gọi hết thảy chúng ta, ngay cả thì giờ phút này cũng vậy. Ngài muốn chúng ta trở lại tình yêu ban đầu với Ngài. Và khi mà quý vị thấy cái tình yêu ban đầu rất là sốt sắng, rất là yêu thương, rất là gần gũi. Và nhiều cặp vợ chồng hay là những kẻ họ yêu thương nhau, cái tình yêu ban đầu rất là thấm thiết. Nhưng mà ngày tháng sống với nhau thì bắt đầu chán nhau và bắt đầu chúng ta có những cái điều không tốt khi chúng ta mất cái tình yêu ban đầu. Thì đối với Chúa cũng vậy, Ngài muốn khôi phục lại tình yêu ban đầu của chúng ta đối với Ngài. Và ở đây Chúa nói là ngươi phải ăn năn. Ăn năn có nghĩa là từ bỏ cái chỗ đó và trở lại với Đức Chúa Trời. Và khi mà mình ăn năn thì hãy làm lại những công việc ban đầu của mình. Ví dụ ban đầu mình đọc Kinh Thánh như thế nào, ban đầu mình cầu nguyện như thế nào, mình yêu thương Chúa thế nào, thì bây giờ Chúa muốn mình làm như vậy. Vì Chúa nói là bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Chúa không nói là Ngài đến cùng hội thánh không, mà Ngài đến cùng mỗi cá nhân trong đời sống của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta không ăn năn thì Chúa cất cái chân đèn. Chân đèn cứ nghĩa là một cái vị trí Chúa đặt để mỗi người trên cái chân đèn của Chúa. Và Ngài đặt chúng ta ở tại đó để làm vinh hiển nhân Chúa, để bày tỏ danh của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta không làm, Chúa đến Chúa sẽ cất cái chân đèn đó. Và Chúa đã cảnh báo cho hội thánh của Chúa ở trong Khải Huyền. Và đây cũng là điều mà Chúa cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 Chúa cũng nói như vậy. Chúa nói là sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy các việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Và Chúa cũng muốn những cái đèn đó phải để trên chân đèn của mình để được soi sáng mọi người trong nhà. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có một cái tình thương đối với Chúa, một tình thương quý nhất, một tình thương đặc biệt nhất để dành cho Chúa Giêsu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của Abraham đối với sự xung đột. Cái nghĩa là đối với Chúa, ông ăn năn, ông trở lại mối thông công ban đầu với Ngài. Bây giờ coi cái đời sống hàng ngày của ông đối diện với một đứa cháu, và đứa cháu này đã gây một cái sự xung đột ở trong gia đình. Thì coi chúng ta coi cái cách của ông giải quyết như thế nào. Đây cũng là một điều để cho chúng ta nắm được những nguyên tắc để chúng ta tránh khỏi sự xung đột và biết cách giải quyết sự xung đột khi nó xảy đến trong đời sống của chúng ta. Vì khi chúng ta sống trong gia đình, trong cộng đồng hay là trong hội thánh, xung đột luôn luôn xảy ra. Nhưng mà làm sao để chúng ta đắc thắng và chúng ta có thể kiểm soát được nó mà không để nó kiểm soát cuộc đời của chúng ta. Bây giờ cái thứ nhất, chúng ta sẽ coi cái lý do gây ra sự xung đột. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 5, vả Lót cùng đi với Abraham, cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đổi không ở chung nhau được. Quý vị, cái nguyên nhân mà của ông Lót và ông Abraham ở đây, họ không thể ở chung được vì vật chất quá nhiều. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi đời sống vật chất lên cao và khi đời sống vật chất là trung tâm cho cuộc sống của con người, thì bắt đầu chúng ta sẽ đánh mất những cái quý báu giống như ông Lót ông đã đánh mất. Giờ chúng ta sẽ coi cái cách xung đột ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 7. Trong khi dân Canaan và dân Pheresit ở trong xứ xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lót. Mới xảy ra chỉ là bọn chăn chiên thôi, bắt đầu tranh giành cỏ với nhau, tranh giành nước với nhau. Mà ngày hôm nay quý vị thấy cái sự tranh giành này, ngày hôm nay chúng ta không phải tranh giành cỏ thật sự hay nước thật sự, nhưng mà hội thánh này tranh giành với hội thánh kia, hay là người này tranh giành với người khác. Và đây là cái điều đã xảy ra trong thời kỳ của Abraham, và Ngài muốn giúp cho chúng ta để đừng rơi trong tình trạng này. Bây giờ chúng ta coi cái cách của ông Abraham, ông giải quyết về cái sự xung đột này như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 8, Abraham nói cùng Lót rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau. và bọn chân chiên ta cùng bọn chân chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Ở trong bản dự ý đó là Abraham nói với Lot đừng để cho chuyện tranh chấp giữa bác cháu mình, giữa những người chân chiên của cháu và những người chân chiên của bác, vì chúng ta là bà con ruột thịt với nhau. Quý vị thấy khi ông Abraham ông ra khỏi quê hương của ông dẫn theo ông Lot. Ông cũng có thể bỏ ông Lot lại nơi quê hương đó vậy, nhưng mà không, ông đã mang ông Lot đi. Và khi ông Abraham ông đi xuống Ai Cập, ông cũng dẫn ông Lot đi xuống Ai Cập. Và khi bây giờ ông trở lại lên cái chỗ mà Chúa muốn ông ở buổi đầu tiên, ông cũng dẫn ông Lot quay trở lại đó. Nên chúng ta thấy cái tình thương của ông Abraham, mặc dù có những lúc ông yếu đuối, có những lúc ông mạnh mẽ, nhưng mà ông vẫn giữ cái tình thương của bác cháu. Và đây có thể là khi ông Lot ông nhìn thấy lúc mà ông Abraham đã đi xuống Ai Cập và để cho người ta xém nữa là mất vợ của mình, có thể trong cuộc đời của ông Lot nhìn thấy những cái sai trật của Abraham và ông mất đi cái lòng kính trọng của Abraham. Tại sao tôi có thể nói điều đó? Vì chúng ta sẽ coi cái thái độ của ông Lot ông đối với ông Abraham như thế nào. Và để muốn giải quyết cái sự xung đột này, trước tiên phải để cái tình nghĩa gia đình, tình nghĩa cốt nhục. Cốt nhục cái nghĩa là cùng chung trong một gia đình vì hai bên là bác cháu. Ngày hôm nay chúng ta là con cái của Đức Chúa Giêsu và Chúa là cha của chúng ta, Ngài là chủ của chúng ta, cho nên tất cả chúng ta là anh em với nhau. Thì Chúa không muốn chúng ta là anh em mà lại tranh giành với nhau. Và nếu người nào nghĩ rằng Chúa là đầu và chúng ta là chi thể thì chắc rằng không có người mà để tranh giành là cái đầu của ai hay là cái thân mình của ai, nhưng mà tất cả chúng ta đều hiệp làm một để cho Chúa được vui lòng. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 9, ông Abraham ông nói như thế này: toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Quý vị thấy cái cách của ông giải quyết không? Không tranh giành, cái nghĩa là cho ông Lot ông chọn trước. Chúng ta coi trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có nhiều chi thể, nhưng mà chỉ có một thân và chỉ có một cái đầu. Còn nếu mà chúng ta mà để một cái đầu khác lên thì đó không phải là Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được ở dưới cái sự tể trị của Chúa. Và ở trong Ê-phê-sô cũng nói rất là rõ là Ngài đã dùng cái sự chết của Ngài để đem sự hòa thuận giữa dân Israel và dân ngoại. Vì chúng ta là những người được kể là dân ngoại, và dân ngoại thì không được mà dự phần vào cơ nghiệp của Abraham. Nhưng mà bởi đức tin cho nên qua Chúa Giêsu Christ, chúng ta được dự phần vào cơ nghiệp của Abraham, và Ngài cho chúng ta được hiệp một với dân Do Thái và trở nên một ở trong Chúa Giêsu. Cho nên Ngài muốn chúng ta được hòa thuận với Chúa và với nhau, cũng như là Do Thái và người ngoại được hiệp một với nhau. Ở đây trong câu 19, Chúa nói dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Hết thảy chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta là người đồng một quốc gia với Chúa, đó là nước thiên đàng. Bây giờ cái thứ nhất ông giải quyết đó là ông nhận thức cái sự cốt nhục hay là cái mối quan hệ gia đình. Bây giờ cái thứ hai phải chấm dứt cãi lẫy. Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 14, khởi đầu tranh cạnh ấy như người ta mở đường nước chảy, vậy khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn. Quý vị thấy nhiều người mới đầu chuyện nhỏ thôi, nhưng mà cãi nhau riết thành chuyện lớn, rồi bắt đầu đâm nhau, chém nhau và làm những cái điều thật là khủng khiếp xảy ra khi chúng ta không chấm dứt kịp thời. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta tránh khỏi điều này. Ở trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 13, con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, và sự tranh cãi của người vợ vốn như là một máng xối hằng chảy luôn. Quý vị thấy cái sự tranh giành hay là cái sự tranh cạnh, nó không những xảy ra ở tại nơi chỗ làm, tại chợ, nhưng mà nó cũng xảy ra trong gia đình, giữa con cái hay là vợ chồng với nhau. Và xin Chúa cứu giúp chúng ta. Và cái sự cãi lẫy hay tranh giành á, Kinh Thánh trong Galati đoạn 5 câu 20 á, nó xếp chung vào sự thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Mình nghe câu này mình nói sao lại nghiêm khắc quá vậy? Tại sao chỉ cãi lẫy hay tranh giành mà xếp vào cái tội gọi là thờ hình tượng, hoặc là cái tội không được hưởng nước Đức Chúa Trời? Bây giờ chúng ta sẽ tuần tự để coi thử ông Lót, ông có rơi trong tình trạng đó không? Và nếu ông rơi trong tình trạng đó thì chúng ta cậy ông Chúa để thoát khỏi cái điều này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 19, người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng không cãi lẫy. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng không có kêu la để cho người ta biết mình. Cho nên Ngài muốn mỗi con cái Chúa giống như Ngài. Mà nếu người nào giống như Chúa Giê-xu thì người đó không thích cãi lẫy. Còn người nào thích cãi lẫy thì người đó không giống được Chúa Giê-xu của chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 19, một anh em bị mất lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Sự tranh giành giường ấy khác nào những chốt cửa đền. Quý vị thấy khi mà sự tranh giành hay sự cãi lẫy nó xảy ra rồi làm mất lòng, lấy lại rất là khó. Chỉ có khi Chúa Ngài ban cho cái sự hòa thuận, cái sự tha thứ thì cái mối phục hòa nó mới được tốt đẹp giống như xưa. Có nhiều người sau khi có sự tranh giành cãi lẫy như họ ăn năn thì họ thương nhau hơn. Nhưng mà có nhiều người sau khi cãi lẫy tranh giành thì bắt đầu họ mất luôn cái tình bạn và không bao giờ đến với nhau nữa. Và đây nói là những chốt cửa của đền. Chúng ta là đền thờ của Chúa, bây giờ những cái chốt là những cái này để đóng lại. Cho nên nếu chúng ta là những người giữ sự tranh giành hay cãi lẫy thì chúng ta là những người giống như những cái chốt đó, đóng hết mấy cái cửa đền đó lại. Và quý vị thấy khi mà chốt cửa đền đóng lại, Chúa không vào được mà những người khác cũng không vào được. Có nghĩa là chúng ta đánh mất cái sự thông công giữa mình với anh em và đánh mất cái sự thông công giữa mình với Chúa. Và rất là nhiều người ngày hôm nay vì sự tổn thương, vì sự tranh giành hay bất cứ điều gì họ nhìn thấy trong hội thánh, bắt đầu họ bỏ hội thánh, hay là họ nhìn những con cái Chúa không có một đời sống yêu thương giúp đỡ nhau, có sự tranh giành, tranh cạnh với nhau, thì họ cũng cảm thấy như là một cái điều mệt mỏi của họ khi họ nhìn vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta là những cái chốt, chúng ta đóng những cái cửa đền đó lại. Mà chúng ta không muốn điều đó, chúng ta muốn cửa của Chúa mở ra. Và Chúa vào, vua vinh hiển vào. Cho nên các cửa phải mở cao lên. Tất cả những cái cửa nào trong đời sống của chúng ta hãy mở ra để Chúa có thể Ngài vào và sự vinh hiển của Ngài sẽ vào và Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 30, nếu không có làm điều hại cho con, chớ tranh giành vô cớ với ai. Cho nên cuộc đời của chúng ta không cần phải tranh giành. Mà nếu có những cái điều nó xảy ra thì chúng ta cậy ơn Chúa để giải quyết trong sự khôn ngoan, chứ không phải giải quyết xác thịt giống như câu chuyện của rất là nhiều người trong Kinh Thánh, giống như ông Gia-cốp, ông tranh giành cái quyền với Ê-sao. Và có rất là nhiều điều đáng tiếc xảy ra khi có những cái sự tranh giành. Châm Ngôn đoạn 17 câu 19, ai ưa tranh cạnh, ưa tội lỗi. Tranh giành hay là tranh cạnh thì đó là những điều gọi là họ ưa thích tội lỗi. Và chúng ta là những người không thích những điều này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái lý do nữa để chúng ta tránh đừng có tranh giành. Vì cớ tranh giành, chúng ta sẽ coi cái nguồn gốc của nó đến từ đâu. Và khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ loại trừ nó rất là nhanh. Ở trong Ê-sai đoạn 14 câu 12, hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi cái giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao, nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Quý vị thấy đây là bản chất của Satan. Nó muốn tranh giành quyền với Đức Chúa Trời, nó muốn bằng Đức Chúa Trời. Và qua những câu kinh thánh này chúng ta thấy cái tấm lòng của Satan hay là bản chất của nó như thế nào. Và những người nào mang cái bản chất tranh giành, muốn bằng, muốn hơn, thì đây là cái bản chất đến từ Satan. Và tôi bảo đảm quý vị, khi chúng ta nhận biết được điều này, chúng ta sẽ thoát khỏi nó và chúng ta không để cho ma quỷ sử dụng chúng ta để khiến cho chúng ta là những người tranh giành. Và quý vị thấy bà Eva cũng vậy, ma quỷ nó biết được những cái điều mà bà đang cần và bà muốn cho bà cũng ngang bằng với Đức Chúa Trời, khôn ngoan, tự lập, không cần phải lệ thuộc Đức Chúa Trời. Cho nên chính điều đó ma quỷ đã đặt trong lòng Eva, lòng nghi ngờ Đức Chúa Trời và muốn bằng Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không có trở nên bị tấn công vào trong tâm trí hay là bất cứ một cái hoàn cảnh nào để làm cho chúng ta tranh giành, vì chính những điều đó là chúng ta thiếu tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ coi cái cách của ông Abraham để ông giải quyết sự tranh giành nữa, đó là ông cho chọn trước. Philip đoạn 2 câu 3, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Quý vị ơi, khi mà chúng ta khiêm nhường, chúng ta coi người khác tôn trọng hơn mình, thì không có chuyện tranh giành xảy ra. Và trước nay tôi có một người cha, tôi nghĩ tôi đã kể câu chuyện này rồi. Lúc đó ông có một miếng đất, và cái người bên cạnh của ông cứ ban đêm thì ông đó bắt đầu ông xê dịch một chút qua lấn qua đất của chúng tôi. Và mỗi ngày như vậy ông lấn thì dù muốn dù không thì cha tôi ông cũng thấy được miếng đất đã bị lấn qua. Thì một ngày đó cha tôi gặp cái ông đó và nói thế này: anh ơi, anh đâu có cần làm ban đêm chi cho nó mệt. Bây giờ anh muốn bao nhiêu đất tôi sẽ cho anh để khỏi phải tranh nhau như vậy anh ơi. Và ông đó rất là xấu hổ, và sau đó thì ông trở lại cái nọc của ông, cái vị trí của ông. Và khi mà ba tôi qua đời thì ông đó, ông nói rằng ba tôi là một người có Chúa. Cho nên quý vị thấy, khi chúng ta là những người có Chúa thì chúng ta sẽ cư xử khác với những người không có Chúa. Và chính những cái điều này, những cái hình ảnh này giúp đỡ tôi rất là nhiều. Vì cha tôi, ông để cho Chúa, Ngài ban phước cho ông hơn là ông tranh giành lại. Vì có thể khi tranh giành lại, có những cái chuyện bất trắc nó sẽ xảy ra. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên 9 câu 4, vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa và đoán xét công bình. Quý vị ơi, nếu chúng ta tin là Đức Chúa Trời là đấng công bình, là đấng binh vực mình không cần phải tranh giành, Chúa sẽ dành cho chúng ta những điều tốt nhất. Ở trong Thi Thiên 17 câu 2, nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa, cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng. Nếu chúng ta đi trong sự ngay thẳng, chúng ta đi trong sự công bình, kính sợ Chúa, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Không những ban phước mà ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta thoát ra được những cái điều mà chính ông Lót đã vướng vào, hoặc là những người trong Kinh Thánh họ đã vướng vào. Cho nên đó là những bài học ích lợi để giúp đỡ cho chúng ta. Và một điểm nữa, ông giải quyết khi ông thấy ông Lót muốn tranh giành thì ông cho chọn trước. Và chúng ta đã sẽ coi cái cách của ông Lót chọn. Nhưng mà một điều nữa chúng ta thấy ông Abraham ông đã làm là ông không chấp nhận ở chung với sự xung đột. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 10, đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ cắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu như vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với những người thì ấy. Cho nên chính ông Abraham, ông đã làm cái điều này. Cái nghĩa là nếu ông Lót, ông ở chung mà ông không có sự bình an, không có sự hòa thuận, thì tốt hơn phải rời khỏi đó. Và ngày hôm nay một cái điều mà Chúa ban cho chúng ta, đó là chúng ta có uy quyền để ra lệnh cho cái linh của sự tranh giành, cái linh của sự cãi lẫy ở trong gia đình phải ra khỏi gia đình của chúng ta. Chúng ta không chấp nhận ở chung với những điều mà ma quỷ đưa đến để làm cho gia đình của chúng ta xáo trộn, để làm cho người này tranh giành quyền với người kia. Quý vị có tin không, nhiều khi con cái nó cũng tranh giành cái quyền với cha mẹ nữa. Nó giành quyền lực, nó muốn nó là làm chủ, nó điều khiển những người trong gia đình. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được đắc thắng những điều đó. Bây giờ một cái điều trong Thi Thiên 31 câu 20, đây là điều chúng ta nên cầu nguyện. Chúa giấu họ tại nơi bí ẩn ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái liều, cách xa sự tranh giành của lưỡi. Khi đến khi Chúa giấu chúng ta rồi, tự nhiên chúng ta sẽ được an toàn và chúng ta không rơi vào cái bẫy này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái kết cuộc của cái người tranh giành nó như thế nào và cái người không tranh giành sẽ như thế nào. Về Lót trước, chúng ta sẽ coi cái thứ nhất ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 10, Lót bèn ngước mắt lên. Quý vị để ý nha, Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom và Gomorrah, thấy đều có nước chảy tuyết khắp đến xoa, đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ai Cập. Ông Lót tự lúc ông nhìn lên, ông giải quyết theo ý riêng, ông giải quyết theo cái sự khôn ngoan của mình. Cho nên ông nhìn vào cánh đồng, ông thấy tưởng như là vườn của Đức Giê-hô-va, nhưng mà đây không phải là vườn của Chúa đâu. Mà rồi ông và cả gia đình của ông, quý vị đã biết cái bài học chúng ta học về Lót đã bị tan nát khi ông đã giải quyết điều này. Cho nên mỗi một chúng ta, khi chúng ta đang ở trong cái sự gặp rắc rối, hay là chúng ta đang ở trong sự bực tức hay sự tranh giành, đừng vội quyết định bất cứ điều gì. Hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tha thứ Đáng lý ra ông Lót ông phải phục hồi lại với ông Abraham, nhưng mà ông không. Ông có một quyết định là thôi, bây giờ ông tránh xa, ông ở riêng để ông muốn làm chuyện nào. Trong ngôn đoạn 3 câu 5, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chứ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va lìa khỏi sự ác. Cho nên mắt của mình nhiều khi không có chính xác đâu. Chúng ta nhìn mọi sự chúng ta tưởng, ồ cái này của Chúa, ồ chỗ này của Chúa, ồ việc này của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta có dành thì giờ chúng ta tìm cầu Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ giải quyết giống như ông Lót. Hebrew đoạn 12 câu 15, khác coi chừng kẻ có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻ rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em. Quý vị thấy không, từ cái sự tranh giành, nó nảy sinh ra sự cay đắng, và chính sự cay đắng làm cho chúng ta trật phần ân điển của Chúa. Đáng lý cái phần đó là của chúng ta, nhưng mà chính vì những cái điều đó nó làm cho bị tắc nghẽn. Và ở đây tôi có thấy một cái điều ví dụ rất là hay, đó là một anh em họ mua nhà, và sau đó cái cây đó, cái rễ cây đó, nó đi ngang qua cái ống nước, nó làm bị nghẹt ống nước đến độ phải phá nguyên một khu vực để có thể phục hồi lại nó. Cho nên đời sống của chúng ta cũng vậy, có những cái cây mà cái rễ đắng ở trong đời sống chúng ta, nó tắc nghẽn những cái đường sự sống mà Chúa ban cho chúng ta, cho nên chúng ta trọc phần mà Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta thấy ông chính ông Lót, ông đã bị trật phần ân điển của Chúa. Đáng lý nếu ông ở với ông Abraham, cuộc đời của ông sẽ khác. Nhưng ông chọn Sodom và Gomorrah, cuộc đời của ông sẽ đổi khác. Và đây chúng ta sẽ coi cái cách của ông Lót trong câu 11. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Cái thứ nhất chúng ta thấy cái chữ là Lót chọn lấy hết cho mình, có nghĩa là ông nhìn tới đâu là ông chọn. Ông không cần biết ông Abraham sẽ như thế nào, vì ông nghĩ đến cái số lượng súc vật của ông nghĩ đến đầy tớ của ông nghĩ đến những cái mà đáp ứng cho gia đình của ông, cho nên ông quên mất đi ông Abraham. Đáng lý ra ông sẽ nghĩ, ồ bây giờ thôi, bây giờ bác cháu chúng ta không ở nhau được, cho nên thôi bây giờ bác với cháu chia nhau, hay là bốc thăm nhau, hay là như thế nào, hay là cầu nguyện. Nhưng mà không, lúc đi ông Lót giải quyết theo xác thịt rất là nhiều, cho nên cái lòng tham của ông nó đã bày tỏ ra. Và sau đó thì ông đã chia rẽ. Cái thứ nhất là phạm tội tham lam, thứ hai là phạm tội chia rẽ. Và quý vị biết khi mà cái lòng tham của mình lên rồi, chắc chắn những cái điều kế tiếp nó sẽ xảy đến. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chặt nó từ ban đầu, diệt nó từ đầu, để những cái rễ đó nó không có đâm sâu vào cuộc đời chúng ta mà nó gây cho chúng ta phạm tội. Vì khi phạm tội đâu phải dừng lại, phạm tội xong sẽ phạm tội khác. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5, vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờn tượng, không một kẻ nào được dự phần kiến nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Cho nên chính ông Lót, ông đã bị rơi trong tình trạng này. Ông đã không được dự phần vào điều đó. Và chúng ta thấy ma quỷ nó hiệp tác với nhau, nó hiệp một với nhau để nó hại con dân của Chúa, mà con dân của Chúa lại không biết, mà chia rẽ nhau. Cho nên nước của Đức Chúa Trời bị rối loạn vì cớ thiếu hiểu biết của chúng ta. Ở trong Luca đoạn 11 câu 17, Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoa, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Satan tự chia rẽ nhau thì nước đó còn sao được. Cho nên ma quỷ nó hợp tác để nó hại hội thánh, hợp tác để hại gia đình, hợp tác để hại chúng ta. Nó có cái hệ thống của nó. Nhưng mà chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, đáng lý chúng ta phải hiểu biết điều này thì chúng ta sẽ được thoát ra khỏi những cái điều mà ma quỷ nó đưa đến. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 11, rút lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, thì yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời, sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Nếu chúng ta ở trong sự hòa thuận, ở trong sự trọn lành, ở trong sự yên ủi, ở trong sự hiệp một, thì tình thương của Đức Chúa Trời và sự bình an của Ngài ở trong chúng ta. Mà nếu chúng ta không làm những điều kia, tất nhiên có sự yêu thương và sự bình an của Chúa không ở trong chúng ta. Quý vị, nếu mà quý vị để ý, quý vị sẽ xem thử đi. Nhiều khi mình cãi lộn, nhiều khi mình bực mình, nhiều khi mình không hiệp một, tự nhiên mình mất sự bình an của Chúa, mất cái tình thương của Chúa, bắt đầu chúng ta giải quyết giống như ông Lót giải quyết. Ở trong Thi Thiên 133, chúng ta thấy, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau tốt đẹp thay, ấy khác nào dầu quý giá đổ trên đầu chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người, lại khác nào sương móc hạt môn xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. sự sức giàu của Chúa đổ xuống khi chúng ta hiệp một trong một thân. Quý vị thấy như ông Aaron từ trên đầu chảy xuống râu, chảy xuống trong áo, có nghĩa là tất cả nó phải nằm ở trong đúng cái vị trí của nó thì sự sức giàu của Chúa tuôn đổ. Cho nên hội thánh cũng vậy, hay gia đình cũng vậy, nếu hiệp một với nhau thì sự sức giàu của Ngài sẽ tuôn đổ trên chúng ta, hay là trên hội thánh của chúng ta, hay là tại nơi chúng ta làm việc, Chúa Ngài sẽ ban phước. Và đây Chúa hứa rằng là giống như sương móc, có nghĩa là được nhuần hay là được thịnh vượng, và Chúa ban phước tức là sự sống cho đến đời đời, không những đời này mà còn đời sau, khi chúng ta ở trong sự hiệp một với Chúa và với con dân của Chúa theo một cách đúng đắn nha. Chứ hiệp một với những người mà họ phá hay là họ hại người này hại người kia thì chắc chắn chúng ta không có hiệp một với những người đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu biết khôn ngoan về sự hiệp một là hiệp một theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời, hiệp một để sự sức dầu của Chúa tuôn đổ, chứ không phải là hiệp một để làm hại cho những người khác. Và đây khi mà ông Lót á, cái thứ nhất là ông chọn một cái địa điểm sai, thứ hai là ông tham lam và chia rẽ, và cái thứ ba đó là ông tiến gần người độc ác. Ở trong câu 12, Áp-ram ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sodom, và á dân Sodom là độc ác và phạm tội trọng của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không, từ cái chỗ cách xa người của Đức Chúa Trời, cách xa chỗ của Đức Chúa Trời, thì ma quỷ nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong cái chỗ để dẫn đến sự hủy diệt. Cho nên xin Chúa cứu cho chúng ta ra khỏi điều này. Bây giờ chúng ta sẽ coi Áp-ram. Sau khi đã giải quyết sự xung đột ở trong câu đoạn 13 câu 14 phần A, sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, ông giải quyết và ông Lót phải đi. Và quý vị thấy suốt trong những câu kinh thánh này, Chúa không có can thiệp. Chúa không nói gì ở đây, Chúa không dạy Áp-ram hay là Chúa không dạy Lót, Chúa để cho hai người này tự giải quyết. Cho nên có những cái nó xảy ra trong gia đình của mình cầu nguyện hoài, mình thấy Chúa không làm. Vì sao? Chúa để cho mình để giải quyết cái vấn đề đó, vì mình biết cái điều ý Chúa hay là không ý Chúa rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một quyết định để giải quyết sự xung đột đó bởi ơn của Chúa, bởi sự khôn ngoan của Chúa. Và chúng ta ở Canaan chứ chúng ta không rời qua Sodom và Gomorrah. Bây giờ Chúa phán với Áp-ram, sau khi ông Lót lìa khỏi, sau khi cái nan đề lìa khỏi, sau khi cái sự xung đột nó lìa khỏi, thì bắt đầu Chúa mới phán với ông Áp-ram. Bây giờ cái thứ nhất, Chúa cho ông thấy, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 14 phần B, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng, hãy nhướng mắt lên. Hồi nãy quý vị thấy cái câu đầu tiên, ông Lót là, ông Lót nhướng mắt lên. Nhưng mà ở đây Chúa nói với ông Áp-ram rằng là, hãy nhướng mắt lên. Tôi biết qua cái chuyện xảy ra, chắc chắn ông Áp-ram cũng buồn vì đứa cháu của mình. Và chắc chắn có rất là nhiều đầy tớ. Và trong đoạn sắp tới, quý vị sẽ thấy trong nhà của ông Áp-ram có rất là nhiều đầy tớ. Và chắc ông Lót cũng vậy. Cho nên khi những cái đầy tớ nó nhìn hai bác cháu gây lộn với nhau, và nhất là ông Lót, thì ông Áp-ram chắc chắn ông rất là buồn. Và ở đây Chúa muốn cho ông rằng bây giờ cái chuyện của ông Lót giải quyết rồi, thì bây giờ hãy nhớ ông lên. Cho nên đời sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn thấy khải tượng của Chúa, chúng ta muốn được nghe hay được sự bày tỏ của Chúa cho cái tương lai của chúng ta, phải giải quyết những cái điều trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Những cái sự xung đột, những cái sự cay đắng, những sự tổn thương, những sự bực mình, bất cứ cái gì, chúng ta giải quyết hết, thì cái linh hồn chúng ta bắt đầu nó được hanh thông, mắt tâm linh chúng ta được mở ra, bắt đầu chúng ta sẽ thấy những khải tượng Chúa dành cho chúng ta. Và bây giờ khi mà Chúa cho ông thấy rồi, thì Chúa nói rằng, hãy nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Chúa cho ông bốn hướng đều được trở nên cơ nghiệp của ông. Và bây giờ ông thấy rồi thì Chúa nói bây giờ ông phải làm cái cách để mà chiếm nó. Ở trong câu 15, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Quý vị thấy ở đây ông Áp-ram, ông nhận cơ nghiệp bằng mắt, bởi đức tin. Cho nên ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nhìn vào mắt, chúng ta thấy gì? Nan đề, thấy khó khăn, thấy giới hạn. Nhưng mà không, ở đây Chúa nói với ông Áp-ram là hãy nhìn lên mà chỗ nào ngươi thấy thì ta sẽ ban cho ngươi. Bây giờ quý vị nhìn lên, quý vị thấy cái gì? Chúa cho quý vị cái đó. Cho nên quý vị thấy năng đề, quý vị gặp năng đề. Quý vị thấy Chúa, quý vị sẽ gặp Chúa được giải quyết. Quý vị thấy lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bày tỏ lời của Chúa cho chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. Cho nên những cái gì mắt chúng ta thấy, một là chúng ta nhìn theo xác thịt, hai là chúng ta nhìn với cặp mắt của thuộc linh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 16, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi. Quý vị thấy bụi làm sao mà đếm? Xúc chỉ cần một muỗng cà phê là đếm, coi như là không biết khi nào mới xong. Đó, nhưng bây giờ Chúa nói là bây giờ Chúa ban cho dòng dõi của ông. Và chúng ta là những người được kể vào dòng dõi của ông Abraham. Cho nên xin Chúa ban phước cho bất cứ người nào ra khỏi những cái điều của con người, những cái xác thịt, những cái yếu đuối, những cái tranh cãi, những cái tranh giành, thì bắt đầu Ngài ban cho chúng ta, và không những cho chúng ta mà cho dòng dõi của chúng ta, vì con cái của chúng ta nó cũng được thừa hưởng những cái ơn phước của ông Abraham, vì cớ Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết và sống lại, và Ngài đã làm trọn hết cho chúng ta, và Ngài muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Ở trong Phục Truyền đoạn 7 câu 13, Ngài sẽ yêu mến ngươi, ban phước cho ngươi, gia tăng ngươi, ban phước cho con cái ngươi, cho thổ sản ngươi, cho ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi, cho lứa đẻ của bò cái, chiên cái, ngươi sẽ sai đông trên đất mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Quý vị thấy ở đây cái lời hứa của Chúa Ngài dành cho ông Abraham, Ngài cũng đang dành cho chúng ta, và Ngài muốn cho chúng ta được tăng trưởng, được sự ban phước của Ngài, được dư dật của Ngài. Và khi mà chúng ta dựa vào những lời hứa này để chúng ta cầu nguyện, và chúng ta tin rằng Ngài cũng sẽ làm thành giống như Ngài làm cho Abraham. Và Abraham là người vâng theo lời của Chúa, cho nên Chúa đã ban thưởng cho ông. Ngày hôm nay người nào vâng theo lời của Chúa, Ngài cũng ban thưởng như vậy. Bây giờ Chúa cho ông thấy, và Chúa hứa với ông như vậy, và Chúa muốn ông chiếm hữu bằng hành động. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 17, hãy đứng dậy đi khắp trong xứ bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Quý vị thấy Chúa không có muốn ông ngồi đó để nhìn nữa, hay là đứng đó để nhìn, mà bắt đầu đi để kiếm hữu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng vậy. Lời của Chúa đã có sẵn trong Kinh Thánh, nhưng Ngài muốn chúng ta lấy ra, bắt đầu chúng ta công bố lời của Chúa, hay là chúng ta khai phóng lời của Chúa, để lời của Chúa được trở nên ứng dụng trong đời sống của chúng ta, và lời đó được thực hiện bởi đức tin khi chúng ta bước vào đó và chúng ta chiếm hữu. Và khi mà quý vị, nếu quý vị có thì giờ quý vị sẽ coi trong Phục Truyền đoạn 2 câu 1, rồi Ezechiel đoạn 37 câu 1, hay là Giô-sê đoạn 6 câu 3, đó là những cái hình ảnh mà đi vòng quanh để kiếm những cái mà Chúa ra lệnh cho họ phải làm. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 18, đoạn Abraham dời trại mình đến nơi lùm cây dễ bọt tại Mang-rê thuộc về Hét-rôn và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Cho nên bây giờ ông một bàn thờ nữa ông lập cho Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy trong ký bài của đoạn 12, ông lập rất là nhiều bàn thờ. Bây giờ đây là một bàn thờ nữa để ông lập. Và theo tôi nghĩ đó, thì đây là một bàn thờ, tôi nghĩ rằng một cái bàn thờ để chiếm hữu cái lãnh thổ bằng đức tin. Cho nên cũng vậy, mỗi cái nơi mà chúng ta đi đến, chúng ta hãy có một cái dấu mốc trong cuộc đời của chúng ta về lời hứa của Ngài, và chúng ta tin cậy nơi Ngài. Chúng ta đặt tại nơi đó một cái sự thông công, có sự tin cậy nơi Chúa, thì Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm điều đó và Ngài giúp đỡ cho chúng ta chiếm hữu được. Và quý vị thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 8, Chúa Giê-xu Ngài ví dụ cái người thề đội đó. Chúa Giê-xu nói là Chúa sẽ đến để Chúa chữa lành cho người đầy tớ. Thì ông nói như thế này: vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có những quân lính dưới quyền tôi nữa. Nếu tôi biểu tên này hãy đi, thì nó đi. Biểu tên kia rằng hãy đến, thì nó đến. Và dạy đầy tớ rằng hãy làm việc này, thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn như ấy. Cho nên những người có đức tin lớn là những người kiếm lấy lời của Chúa Giê-xu, chiếm lấy lời của Ngài để ứng dụng vào trong đời sống. Và ngay khi mà ông tin cái lời đó thì lời đó được thực hiện. Và ông biết có uy quyền là ông ở dưới quyền người khác ở dưới quyền ông. Ông biểu cái này đến thì đến, ông biểu cái kia đi thì đi. Và Chúa cũng dạy chúng ta như vậy. Khi chúng ta bởi đức tin, chúng ta ra lệnh cho núi thì núi dời đi. Chúng ta ra lệnh cho cái cây vả, giống như Chúa Giê-xu Ngài quở trách cây vả thì cây vả nó liền chết. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta tin vào lời của Ngài. Và xin Chúa giúp để đức tin của chúng ta có một cái đức tin sống và có một cái mối thông công tin cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta để chiếm hữu được những cái điều giống như Abraham. Xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta để ai nấy chúng ta trong những ngày sắp tới chúng ta kinh nghiệm được những cái lãnh thổ mà Đức Chúa Trời đặt để cho chúng ta. Và ngày hôm nay cái Canaan của chúng ta đó, đó là lời Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị chiếm vào đâu, tiến vào đâu, quý vị sẽ được hưởng tại nơi đó. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta trong tuần lễ mới, cũng như những ngày chúng ta sống trên đất này, chúng ta kinh nghiệm được Chúa Giê-xu của chúng ta. và lời của Chúa thật là thành tín trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ sự kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúa không những Ngài dẫn Abraham ra khỏi quê hương của ông, mà Ngài muốn cho ông thành một dân lớn, Ngài muốn cho ông trở nên nguồn phước cho mọi dân tộc. Và Ngài ban cho ông con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Và Chúa ơi, từ nơi ông biết bao nhiêu người đã được phước vì Chúa Giê-xu đã sinh ra trong cuộc đời của ông, trong hậu tự của ông. Bây giờ mỗi một cuộc đời chúng con mang hình ảnh Đức Chúa Giê-xu trong cuộc đời chúng con. Ngài muốn chúng con là nguồn phước cho nhiều người. Ngài muốn chúng con được ơn của Chúa. Và Ngài muốn cho chúng con tin để bước vào trong lời hứa của Ngài, để kinh nghiệm được những Canaan phước hạnh ở tại trên đất này trước khi chúng con bước vào trong cõi thiên đàng với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này cho Chúa, con dâng những điều chúng con học lên cho Chúa, và xin Chúa ấn chứng trong lời của Chúa cho chúng con, giải cứu chúng con ra khỏi sự tranh giành, giải cứu cho chúng con khỏi cái nhìn giới hạn, giải cứu chúng con ra khỏi cái nhìn của xác thịt, nông nổi mà hại cả gia đình chúng con hay chính mình bản thân chúng con. Nhưng cho chúng con đợi Chúa như ông Abraham. Ông đã nhướng mắt lên theo ý muốn của Chúa, và ông đã chiếm hữu được những điều mà người khác không thể chiếm hữu được. Và chúng con cũng không muốn giống như Lót trật đi phần ân điển của Ngài, nhưng mà được ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh, cảm ơn Đức Chúa Cha và cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị mà chúng ta sẽ gặp lại trong tuần tới, và chúng ta sẽ học ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể dỡ bài ra và chúng ta có thể học, và chúng ta càng ngày càng nắm bắt được những lời hứa của Chúa và kinh nghiệm được những ngày phước hạnh trên đất này. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Chúa ở cùng quý vị.